Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ hai ngày 11 tháng 11 năm 2024, thứ hai trong tuần thứ 32 mùa thường niên, cùng với giáo hội chúng ta kính nhớ Thánh Martino. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 17 từ câu 1 đến câu 6. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: không thể không có những cớ làm cho người ta vấp phạm, nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã. Ta buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. Anh em hãy đề phòng. Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó. Nếu nó hối hận thì hãy tha cho nó. Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến 7 lần, rồi 7 lần trở lại nói với anh tôi hối hận, thì anh cũng phải tha cho nó. Các tông đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con. Chúa đáp: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này hãy bật rễ lên xuống dưới biển kia mà mọc, nó cũng sẽ vâng lời anh em. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ sống tình yêu của Thiên Chúa ở giữa thế gian này bằng sự tha thứ. Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó. Nếu nó hối hận, thì hãy tha cho nó. Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến 7 lần, rồi 7 lần trở lại nói với anh tôi hối hận, thì anh cũng phải tha cho nó. Lời mời gọi này không chỉ là lý thuyết suông để bắt các môn đệ phải làm, nhưng chính Thiên Chúa đã thực thi trước qua Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu đến trần gian để mặc khải cho con người biết sự thật về Thiên Chúa là ai. Thiên Chúa là tình yêu. Và một trong những điều mà Chúa Giêsu muốn mặc khải đó là sự tha thứ của Thiên Chúa dành cho con người tội lỗi và phản bội. Điều này Đức Thánh Cha Francisco cũng đã xác tín rằng: Thiên Chúa là Cha thương xót, trong Chúa Giêsu Ngài yêu chúng ta vượt quá mọi đo lường, luôn chờ chúng ta hoán cải mỗi khi ta phạm sai lầm. Ngài chờ chúng ta quay về khi chúng ta quay lưng lại với Ngài. Trong dụ ngôn người cha nhân hậu, có 2 chi tiết cho chúng ta thấy rõ điều đó. Đối với người con trước khi quay về với cha anh ta, đã suy nghĩ đủ các kiểu để tỏ ra sự ăn năn hối lỗi của mình trước cha của mình. Thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha. Chẳng còn đáng gọi là con cha nữa, xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Còn đối với người cha thì hoàn toàn khác. Khi anh ta còn ở đằng xa, người cha đã thấy, ông chặn lòng thương chạy lại ôm chầm và hôn lấy hôn để. Ở đây cho chúng ta thấy 2 hình ảnh rất khác nhau. Người con thì trong lòng lo sợ về sự bội phản của mình, lo lắng không biết cha có tha thứ không, rồi anh sửa soạn tất cả những lời nói để tỏ ra sự hối hận của mình. Còn đối với người cha, ông không hề để bụng sự bội phản của người con, không để cho người con kịp nói những gì đã chuẩn bị. Ông ôm chầm lấy và tha thứ tất cả cho con của mình. Hình ảnh này cho chúng ta thấy phần nào đó sự tha thứ bao la của Thiên Chúa dành cho con người. Chúa Giêsu mời gọi con người sau khi đã đón nhận sự tha thứ của Thiên Chúa dành cho mình trước tội nguyên tổ, trước những lỗi lầm trong cuộc sống, thì cũng biết tha thứ cho nhau. Vì thế, là người Kitô hữu, chúng ta từ thuở nhỏ ai cũng thuộc lào lào kinh lạy cha. Trong đó có lời cầu nguyện rằng: xin tha thứ cho chúng con như chúng con tha thứ cho những người có lỗi với chúng con. Lời cầu nguyện này rất thực tế, vì trong cuộc sống với những đụng chạm, với biết bao bực dọc, cũng như không thiếu những tức tối, ghen ghét và hận thù, liệu chúng ta có sẵn lòng tha thứ cho anh chị em của mình hay chúng ta giữ mãi sự hận thù đó trong tim, rồi tìm dịp trả thù nhau? Văn hào Nga Leon Tolstoy có kể câu chuyện như sau. Một người hành khất đến trước cửa nhà một người giàu có để xin bố thí. Nhưng mặc cho người khốn khổ van nài, người giàu có vẫn khoằn mặt làm ngơ. Thay vì bố thí, người giàu có đã lấy viên đá nằm ven đường ném vào người hành khất. Người hành khất lặng lẽ nhặt hòn đá vào, cất vào bị, rồi thì thầm trong miệng: ta mang viên đá này cho đến ngày nhà ngươi xa cơ thất thế, ta sẽ dùng nó để ném trả lại người. Năm tháng trôi qua, lời chúc giữ của người hành khất đã thành sự thật. Vì lừa dối, người giàu có bị tước đoạt tài sản và bị tống giam vào ngục. Nỗi căm hờn sôi sục trong lòng, ông đi theo đoàn người áp tải, tay không rời hòn đá mà người giàu có đã ném vào ông năm xưa. Ông muốn ném hòn đá đó vào người tù để rửa sạch mối nhục hằng đeo đẳng bên ông. Nhưng cuối cùng nhìn thấy gương mặt tiều tụy đáng thương của kẻ đang bị cùm tay, người ăn xin nhẹ nhàng cất hòn đá vào trong túi của mình rồi tự nhủ: tại sao tôi lại mang hòn đá bên mình trong bao nhiêu năm qua? Con người này giờ đây cũng chỉ là một con người khốn khổ như ta. Sau đó thì anh ta tha thứ cho kẻ thù. Đúng thật, ai khôn thì luôn tha, ai khôn thì mau chóng quên đi lỗi lầm của người khác. Hòn đá của hận thù nếu cứ giữ mãi bên mình sẽ làm nặng nề thân xác và tinh thần của chúng ta qua năm tháng. Nhưng khi hòn đá hận thù được tháo cởi, con người tìm lại được sự thảnh thơi nhẹ nhàng, bình an và nét đẹp trong tâm hồn. Tuy nhiên để làm được điều đó là không dễ, chúng ta cần đến sự trợ giúp của Thiên Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
Chúa từ